Sắp tới đây thì sẽ thầy xếp ở đây đó là đi Canada thăm thăm bệnh, cho nên vì như vậy đó thì hôm nay mình sẽ nói cái chuyện gọi là thăm bệnh. Thì mình thì chúng ta cũng biết rằng là trong kinh Phật cũng có cái câu chuyện thăm bệnh đó, là đặc biệt là kinh Duy Ma Cật đó, là khi nói là ngài trường giả Duy Ma Cật bệnh, thì Đức Phật mới nói bây giờ đây quý vị nào thay mặt tôi á đó, đi thăm bệnh ngài Duy Ma, trường giả Duy Ma, thì đề nghị hết 10 vị đại đệ tử là 10 người là có những gọi là tư cách ấy, để mà thay thế Đức Phật tới thăm bệnh ngài Duy Ma Cật. Nhưng mà cả 10 người đều từ chối không đi, mà không phải là từ chối không đi, nhưng mà là nói lý do là không đủ khả năng để thăm bệnh. Là bởi vì là cả 10 đại đệ tử của Đức Phật nó từ ngài Xá Lợi Phất xuống cho đến rằng là Lão La thấy đều từng, mình tạm thời là cái chữ mà bị, mà nếu nói cho đúng là được, ngài trưởng giả kia Duy Ma Cật đó khai thị, mà cái khai thị đó lại là khai thị trong 10 cái sở trường của 10 vị đại đệ tử đó, tức là có cái nghĩa rằng là trưởng giả Duy Ma Cật đó là thắng hết cả 10 đại đệ tử của Đức Phật trên 10 cái gọi là cái môn sở trường của 10 người đó, chứ không phải là trên những cái mà mấy ngày đó không biết, là trên những cái mà mấy ngày đó thật là rành rành rọt. Mình nói ví dụ như rằng là Duy Ma Cật đã khai thị trong Ubali biết đó, thế nào là giới hơn đó. Rồi thì đại khái như vậy, hay là khai thị cho mấy ngày khác đại khái như vậy đó, về chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất về trí tuệ, hay là ngài Mục Kiền Liên về thần thông, hay là ngài Ca Diếp về đầu đà, nó vân vân. Cho nên vì như thế đó thì 10 ngày kia nói là khi Đức Phật chỉ thị từng ngày đó, thì mấy ngày kia đều nói là con đủ tư cách để mà thăm bệnh. Mới kể lại lý do tại sao đủ tư cách để thăm bệnh là bởi vì đã từng được chỉ điểm. Thế thì tại sao đi thăm bệnh thì dính dáng thì tới cái vấn đề mà chỉ điểm. Thì đi thăm bệnh là tại vì người kia bệnh thì mình khỏe hơn thì mình tới mình thăm thôi chứ. Tại sao lại 10 đại đệ tử đây lại lấy cái lý do là tụi con không đủ cái mà gọi là hiểu biết đó, những cái trí tuệ đó để mà có thể thăm bệnh. Bởi vì Duy Ma Cật so với tụi con siêu hơn nhiều lắm. Mình nghĩ là tụi con làm sao mà thăm bệnh của Duy Ma Cật được. Đấy, thì như thế thì mình cũng phải hiểu cái vấn đề là tại sao lại có cái chuyện là lạ lùng là đi thăm bệnh thì dính dáng thì đến những vấn đề đó, mà những vấn đề đó là những cái cớ để mà khỏi đi thăm bệnh mà Đức Phật để chấp nhận là đúng như vậy. Vì này chắc không đi thăm bệnh được rồi, vì lý do đã bị viện dẫn. Nhưng mà lý do viện dẫn mà đối với lại phàm tình của chúng ta thì nó hơi hơi lạ lùng, nó không có dính dáng. Mình đi thăm bệnh thì mình cũng có thể đi thăm bệnh sư ông, mình cũng có thể đi thăm bệnh đại lão hòa thượng nào đó, mình cũng có thể đi thăm bệnh sư phụ mình, vân vân. Thế cái lý do là chỉ tại vì mấy ngày đó bệnh còn mình khỏe. Nhưng mà ở đây thì trong kinh Duy Ma Cật thì cái lý do thăm bệnh đó là mà đi không nổi, là bởi vì cái lý do là gọi rằng là cái trí tuệ không bằng. Như vậy thì mình chúng ta có thể thấy là cái vấn đề nó đến kết cục thì Đức Phật phải cử một người á, duy nhất là Đức Phật cử 10 đại đệ tử không xong, Đức Phật cử các vị Bồ Tát cũng không xong luôn. Các vị Bồ Tát cũng giống hệt như là các vị đại A-la-hán nói trên, cũng đều rằng là thưa rằng là chúng con đều không đủ cái khả năng đi thăm Duy Ma Cật, là bởi cái lý lẽ như vậy. Như vậy cũng giống như 10 vị đại đệ tử chung cục, chỉ có một người chưa bị và có khả năng là không bị, cho nên người ấy mới có khả năng để đi thăm bệnh được. Không ai khác hơn là Đại Trí Huệ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đức Phật phải cử Ngài Văn Thù Sư Lợi đại diện Đức Phật nó đi thăm bệnh. Tại Ngài Văn Thù là bậc hàng thượng thủ ở trong cái đạo tràng nói trên lúc bấy giờ đó, là đạo tràng ở trong cái vườn Yamala. Thì chỉ có Ngài Văn Thù Sư Lợi là chưa bị, chưa được Duy Ma Cật khai thị, và là đệ nhất trí tuệ, thầy của thất Phật, sư phụ của bảy vị Phật. Thành ra vì như thế đó thì chắc chắn rằng là Ngài Văn Thù Sư Lợi đủ tư cách. Và dĩ nhiên Ngài Văn Thù Sư Lợi không có một cái lý do gì để thoái thác, cho nên Ngài mới nhận lời Đức Phật đi thăm bệnh. Thì khi Ngài nhận lời Đức Phật đi thăm bệnh thì hết thảy các vị đại A-la-hán đó cũng giống như là các vị Bồ Tát mà gọi là không đủ cái tư cách để mà đi thăm bệnh đó, đều kéo nhau đi theo, kéo nhau đi theo để xem Ngài Văn Thù Sư Lợi thăm bệnh của Duy Ma Cật. Và rồi thì Ngài Văn Thù với lại Ngài Duy Ma Cật nó đối thoại với nhau. Thì đại khái cái đối thoại đó là cái vấn đề là không có một cái yếu tố chính yếu ở trong cái đối thoại nói trên đó, đó là lý do gì mà Ngài Duy Ma Cật bệnh. Tại vì hơn ai hết Duy Ma Cật phải là cái người mà không bệnh được. Thì Ngài Duy Ma Cật nói cái lý do mà tôi bệnh á là bởi vì chúng sinh bệnh. Thì chúng sinh bệnh cho nên tôi bệnh. Đó là bệnh của Bồ Tát. Bồ Tát vốn vô bệnh. Nhưng mà Bồ Tát vô bệnh nhưng mà bệnh. Thì cái bệnh đó mình có thể nói đó là như lời Duy Ma Cật nói vậy đó. Bởi tại chúng sinh bệnh cho nên là tôi mới bệnh. Thì cái điều này đó mình cũng có thể mà so sánh nó với lại ở trong cái kinh Viên Giác đó, thì nó giống với ý nghĩa của một vị đại Bồ Tát. Đó là Ngài Phổ Hiền có nói với Đức Phật về cái vấn đề rằng là Bồ Tát biết mọi thứ nó là huyễn, nhưng mà khi mà biết nó là huyễn rồi đó thì tu gì nữa. Tại vì là cái ngã này cũng huyễn. Nếu cái ngã này mà huyễn thì ngã này tu làm gì, bởi nó là huyễn, nó là không thật đó. Thế vậy thì tu làm gì? Rồi thì mọi chúng sinh nó cũng huyễn, tất cả đều là huyễn, thế thì cần gì phải tu? Thế nhưng huyễn nó là một cái bệnh, cho nên không phải huyễn không cần tu là khi người ta nhận ra huyễn, còn khi người ta không nhận ra huyễn thì người ta cần tu, là bởi vì người ta không nhận ra huyễn tức là người ta đang bị bệnh mê huyễn. Và nếu người ta nhận ra huyễn rồi á thì đúng nghĩa người ta cần tu. Cho nên vì như vậy đó mà Đức Phật mới là bậc vô tu vô chứng, là bởi vì khi mà Đức Phật là người không huyễn một tí nào á, tức là người giác ngộ á, thì người ấy có cái gì để tu mà có cái gì để chứng. Nếu mà mình nói là người có tu và có chứng đó, thì hóa ra cái huyễn kia đó là có thật, cho nên nó mới chứng được cái mà không vô huyễn nó mới chứng được cái mà gọi là nhận được huyễn. Cho nên vì như vậy đối với kinh Viên Giác, cái trí tuệ của Đức Phật đó là một cái trí tuệ không có năng sở, cho nên cái trí tuệ đó nó gọi là trí huyễn. Cái trí tuệ đó gọi là huyễn, lấy cái trí huyễn diệt cái huyễn. Kinh Viên Giác mới ví dụ giống như là hai cái thanh gỗ dùi vô với nhau thì nó phát ra lửa, cái lửa đó nó cháy tiêu cả hai, không có chừa lại một cái gì hết đó. Gọi là khôi phi yên diệt, tức là đó, bụi đó, tức là khi đốt thành cho bay đi khắp nơi, khói tắp gọi là yên diệt, khôi nó là cho, yên nó là khói. Thành ra khi mà khôi phi yên diệt tức là chẳng còn một cái gì hết, là có nghĩa là khi dùng trí huyễn quán các huyễn pháp, tức là giống như là dùng trí huyễn với huyễn pháp là hai thanh gỗ quán với nhau soi, ở đây nó không còn một cái gì hết, nó không còn năng và sở, thì gọi là khôi phi yên diệt. Thì cái trí huyễn nó không có được dùng cái trí đó, đó là một cái trí của sở đắc. Nếu dùng cái trí đó để nhìn thấy nó sở đắc, đó là trí bệnh, đó là trí huyễn. Hay nói đạo Phật có những cái thứ mà lý luận nó gọi rằng là rất ư rằng là vi diệu, mà đại khái rằng là khó hiểu đối với lại cái người mà huyễn. Bởi vậy cho nên thiền sư như là ngài Vĩnh Gia Huyền Giác, là cao đồ của ngài Huệ Năng á, ngài Vĩnh Gia Huyền Giác nói rằng là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, nó là cái người gì, người đó bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân đó. Thì đối với lại ngài Huyền Giác á, nó nói là cái bậc mà tuyệt học vô vi á, người tuyệt học là người không có học hết học rồi, chứ không phải người thất học, mà là người hết cần học. Vô vi là không cần phải làm một cái gì nữa đó. Tức là không cần phải vận dụng cái diệt huyễn hay cầu chân nữa đó. Thì đó là gọi là vô vi. Thì là tuyệt học vô vi, tức là không còn một cái gì để cần phải học nữa, là vì học được cái pháp đó rồi là cái pháp tối cao. Thì người ấy không cần phải trừ vọng tưởng, mà cũng chẳng cần cầu chân lý. Tại vì còn trừ vọng tưởng có nghĩa là mình có vọng, không có vọng là có huyễn, có huyễn thì phải trừ huyễn để mà chứng chân. Đó, nhưng mà khi mà nhận ra huyễn rồi thì lìa huyễn, thì không cần phải diệt huyễn, thì cũng chẳng cần phải chứng chân, bởi chân không cần chứng, chân tự nó hiện. Cũng giống như khi mình tỉnh mộng, mình không cần phải diệt mộng và quy chân, mà mình chỉ có diệt mộng thì chân tự hiện, mình không cần phải tìm cho chân nữa. Tức là mộng mà tắt thì chân hiện. Đó, thì mình tỉnh thì là chân hiện, chứ mình không cần phải đi tìm chân. Thế thì với cái nguyên tắc như vậy, mà nếu mà chúng ta mà cứ tìm chân ở trong giấc mộng đó, thì là chúng ta đang tìm một cái mộng chân, chứ không phải chúng ta tìm một cái chân lý thật sự, một cái chân thật. Mà chúng ta ở trong mộng đi tìm cái chân, là chúng ta tìm một cái chân ở trong mộng, gọi đó là mộng chân. Thì chúng ta dùng cái huyễn này đó mà chúng ta đi tìm một cái mà giác ngộ của chân lý đó, mà phi huyễn đó, thì chúng ta đang còn đi tu tập một cái gọi là trí huyễn, tức là một cái trí tuệ toàn huyễn không thật, giống như là mộng chân. Thì tất cả những thứ đó gom chứa lại một câu bệnh. Thành ra không phải tu hành là một phương pháp chấm dứt bệnh, mà tu hành có khi lại sinh ra một thứ bệnh khác. Anh nói đối với kinh Viên Giác thì nói rằng là phàm phu thì mê cả sự lẫn lý đó. Thanh văn đó thì hiểu sự nhưng mà mê lý, Bồ Tát nó mới là giác từ sự cho tới lý. Do đó như vậy thì chúng ta mới cũng có thể tạm hiểu được là tại sao đi thăm bệnh lại phải có một cái tư cách nào đó, và bệnh thật sự là cái gì đối với lại Phật pháp. Thế vì vậy cho nên mình mới có thể hiểu được là tại sao rằng là từ thập đại đệ tử cho đến chúng Bồ Tát ở trong cái pháp hội đó, nói trên pháp hội vườn cây Yamala, là chẳng có một người nào dám đi thăm bệnh ngài Trường Giả Duy Ma Cật cả, là bởi vì họ thấy sao, họ thấy họ bệnh hơn cái người kia, người kia khỏe hơn, mình bệnh hơn, anh bệnh hơn đâu có đi thăm bệnh người khỏe được. Thành ra vì như thế mà mới thoái thác, mà cũng chính vì như thế mà Đức Phật mới chấp nhận lời thoái thác ở trên đó. Thành ra từ Đức Phật, cho đến nhất thiết gọi rằng là đại A La Hán cũng như Bồ Tát ở trong cái pháp hội nó trên nó đều rằng là có một cái trí tuệ về bệnh giống nhau, tức là hiểu như thế. Cho nên cái người bệnh nhiều làm sao đi thăm người bệnh ít. Thành ra mấy vị kia đại khái là nói con đâu có đủ tư cách để thăm bệnh của ngài khi con bệnh nặng hơn nhiều. Thế thì như vậy đó thì mình hiểu rằng là cái sự tu hành của cái đại thừa Phật pháp đó, là cái vấn đề mà gọi rằng là trị cái bệnh, nó gọi là cái bệnh gọi là bệnh huyễn, hay là gọi một cái danh từ khác là bệnh mê. Là bệnh huyễn, bệnh mê. Thế nhưng huyễn và mê đó đó, nó từ đâu mà có? Thế nó cũng là từ ở ngay nơi mình. Tại vì sao biết nó ở ngay nơi mình? Là bởi vì biết rằng là khi mình bị bệnh á, thì là cái bệnh nó phải ở nơi mình mới gọi là mình bị bệnh. Còn nếu cái bệnh nó ngoài mình á, thì bệnh là bệnh, mình là mình mắc gì mà nói mình bị bệnh. Ấy là khi mình bị bệnh là có cái nghĩa rằng là cái bệnh đó, đó nó đang còn khống chế mình. Thế nên sở dĩ bây giờ mà không nhìn ra được những cái chân lý, không có nhìn ra được mọi cái sự thật, tức là gọi là mọi cái sự thật của cuộc đời gọi là chân lý đấy. Và Phật pháp thì dùng cái từ nó gọi là thật pháp. Đó. Nên là không có nhìn được cái thật pháp, hay là gọi một cách mà rộng rãi hơn gọi là thật tướng của chư pháp, tức là cái hình thức mà chân thật nhất của mọi sự. Nó gọi là, nói tắt nôm na nó gọi tắt đấy thôi, gọi là thật tướng của vạn pháp. Thành ra sở dĩ không nhìn ra thật tướng cho nên mới mê. Đó. Mê cho nên mình mới nói cái ví dụ cái rằng là những thứ không có thật mình tưởng là có thật. Xong rồi mình, vì mình tưởng là có thật cho nên những cái thứ có thật đó làm cho mình buồn vui, làm cho mình thiện ác. Thì bởi mình tưởng nó có thật cho nên mình mới thương hay ghét. Do thương với ghét thì mới có buồn với vui. Đó. Rồi do vì muốn để mà loại buồn được vui thì mình thì phải đấu tranh, thì phải làm thế nào để được. Để đấu tranh thì mới sinh ra cái vấn đề là được và mất. Đó. Thắng và thua, thành và bại. Thì vì vậy sinh trùng trùng điệp điệp không biết bao nhiêu nào là bệnh. Đó. Là vô số bệnh. Thành ra từ một cái đó nó mới sản sinh ra vô số bệnh, xong mới tạo ra tất cả những cái nghiệp dĩ như vậy. Rồi những cái nghiệp dĩ đó đó, những cái nghiệp đó đó nó mới chiêu cảm đó, nó là nhân quả mà. Cho nên là nó đã làm nhân rồi thì nó chiêu cảm cái thành quả. Thì quả nó với lại nhân nó không lìa nhau. Cho nên nhân huyễn thì quả huyễn, nhân bệnh nó thì quả bệnh. Mà rồi cái không bao giờ giác ngộ, cho nên cứ chập trùng như vậy, sống ở trong những cái bệnh đó, bệnh mê, bệnh huyễn đó từ bao nhiêu đời và bao nhiêu kiếp. Cho nên nghĩ là thật, nghĩ là đây là tài sản tôi, đây là con cái tôi, đây là gia đình tôi, đây là mọi sự của tôi. Đức Phật kết luận là người ngu thường nghĩ như vậy. Từ tôi còn không thật có đâu những thứ của tôi. Thế nhưng mà ở cuộc đời cho đến là đệ tử Phật đi chăng nữa cũng không thể nào mà bớt được cân bệnh đó. Thành ra cái cân bệnh đó đó, nó mới đè nặng chúng sinh, mà nó mới làm cản trở công đức, cản trở trí tuệ, thì cản trở từ bi và công đức. Tại sao một khi cản trở trí tuệ thì nó lại có thể cản trở cái công đức và từ bi? Là bởi cái lý lẽ dễ hiểu lắm. Có một nhà đại khái là văn hào đó, nghệ sĩ, cũng là họa, cũng là triết gia, cũng là văn hào đó, của người Anh đó, là ông Bacon. Ông này cũng có nói một câu chính xác lắm. Ông nói như thế này là đời sống độc thân đó, nó rất là phù hợp cho một người tu sĩ. Tại sao vậy? Bởi vì người ta không tài nào tưới nước xuống một khu vườn trước khi đổ đầy một cái ao. Hiểu không? Hiểu kịp. Bây giờ không có nói theo văn chương từ ngữ, mà nói theo một cái nghĩa mà gọi là cho nó dễ hiểu. Là người ta vô phương dư nước để tưới vườn khi người ta phải đổ đầy một cái ao cái đã, xong rồi thì người ta mới dư nước, người ta tưới xuống vườn. Cái ao làm gì có đầy? Đổ mãi nó cũng không đầy. Thế thì ông này ông vi von, đời sống độc thân nó phù hợp với lại một người tu sĩ lắm. Bởi vì nó như vậy đấy. Hiếu phải hiểu, dễ hiểu lắm. Bởi vì vợ con là một cái ao, người ta không thể nào lo cho vợ con hay chồng con xong cái đã, rồi người ta dư đó người ta lo cho thiên hạ, vô phương. Bởi vì vợ con, gia đình là một cái ao không bao giờ đầy. Cho nên mình thấy không, ở cuộc đời này người ta gian thương, người ta tham nhũng, người ta làm đủ mọi thứ, người ta vơ vét cho thật nhiều, người ta vẫn cảm thấy không đủ, với lại chưa đầy cái ao. Còn lấy được là người ta vẫn còn lấy, tại cái ao người ta vẫn còn chỗ để mà đổ nước xuống. Chẳng có cái ao nào nói là đầy rồi, thành ra là không cần nữa, chưa từng có. Đó. Thành thử ra nó là một cái ao rồi mà đổ đầy. Thế thì như vậy đó, người ta không còn dư để cho kẻ khác, cho nên người ta sẽ bị ngăn cản cái tinh thần của từ bi và công đức. Thế cái tinh thần từ bi là tinh thần không có ao, tinh thần nó chỉ có vườn thôi. Cho dù có cái ao thì cái ao đó cũng chỉ dùng để cho vườn, chứ không có dùng làm chuyện gì khác hết. Thành ra vì như thế, người có trí tuệ thì người ấy mới có thể phát triển cái từ bi với lại cái công đức tới một cái mức viên mãn được mà vô ngại. Còn ở cuộc đời này thì chúng ta cũng có thể thấy cũng rất là nhiều người tu hành, cho đến từ là cư sĩ cho đến là tu sĩ đi chăng nữa, cũng vẫn có cái ao sau nhà, cũng vẫn có cái bên bờ ao nhà mình. Thành ra chùa cũng phải có cái quỹ của chùa, và chùa cũng chỉ lo cho ao chùa chứ không có lo cho những cái ao khác hoặc là những cái ao chùa khác. Chùa nào có ao nấy, và ao chùa nào cũng chỉ lo cho chùa nấy thôi. Ao của một chùa không phải là ao của tất cả chùa, chứ đừng có nói đến là ao của chùa không phải là ao của toàn dân thiên hạ. Thì thành ra chính vì như thế mới nói rằng là vì người ta nhận lầm những cái không thật và không bền, tức là người ta nghĩ là cái ao đó là của người ta, không phải đâu, chết thì sẽ biết rằng là nó là của mình hay không là của mình. Mình có thể mất nó trong khi mình sống, và có một điều chắc chắn là kẻ nào mà nhây lắm là giữ mãi cho đến tận hơi thở cuối cùng, kẻ đó cũng chết, và kẻ đó cũng sẽ mất nó sau cái hơi thở cuối cùng. Thành ra là không phải của mình, hay là mình không đem đi được, mình không sử dụng được. Nhưng mà tất cả đều nhận là như vậy. Thì người ta trong vô lượng đời có vô lượng vợ, vô lượng chồng, vô lượng con, vô lượng gia đình, và người ta vô lượng lần lầm lẫn như vậy, người ta đều nhận là như vậy hết. Nếu người ta có một cái con mắt trí tuệ thì người ta trải dài mọi đời, người ta nhìn, người ta sẽ thấy rằng là ủa thì ra là hồi nào giờ bao nhiêu đây người mình đã từng nhận là vợ hay là chồng rồi, hay từng là con là cái là cha là mẹ rồi. Thì nhưng mà nó không thật sự là, nó không phải là to be, nó là not to be. Nó không phải thật sự là, nó dường như là, mình nghĩ nó là giống như là của mình. Thành ra là mình cứ bị cái bệnh như vậy, mà thật ra nó là thoạt có và thoạt không. Nó chỉ là nhân duyên và biến hiện, cho nên gọi nó là huyễn. Và tất cả người ta sống chết với huyễn, tất cả người ta chung thủy với cái huyễn. Mà cái huyễn đó thì nó tàn phai, người ta chung thủy với một cái tàn phai, một cái không có, một cái nay có mai không. Người ta chỉ chung thủy với một cái gì đó mà nó thật có thì cái chung thủy đó nó có ý nghĩa. Còn nếu người ta chung thủy với một cái bóng ma thì cái đó, cái sự chung thủy đó là một chung thủy của sự bệnh. Đấy. Tức là chung thủy với một cái không có, vậy thì cái sự chung thủy đó chẳng có cái giá trị gì, và nó là chỉ là ngoài một cái vấn đề là kết luận nó là bệnh. Thì nó chính là bệnh đấy. Như vậy thì từ một cái bệnh đó mà nó cắt đứt hết tất cả những cái mà gọi là trí tuệ, từ bi và công đức. Thế thì bây giờ đối với lại cái giáo nghĩa của kinh Viên Giác á, mà qua cái chương thứ hai, cái chương mà gọi rằng là người vị Bồ Tát thứ nhì đặt câu hỏi, đó là ngài Phổ Hiền Bồ Tát á, mà thưa thỉnh với Đức Phật về cái vấn đề dĩ huyễn tu huyễn, tức là dùng cây huyễn để tu cây huyễn. Thế cái bây giờ nếu mà mình nghe, nếu mà ngài Phổ Hiền nói là, nếu vì phàm phu nó nghe rằng là mọi cái đều là huyễn, thì phàm phu nó lý luận rằng là nếu mọi cái là huyễn nó cũng huyễn, mọi thứ cũng huyễn, vậy thì tu gì? Ta huyễn thì không có thật, không có thật lấy gì chứng, vậy thì lấy gì tu? Đó. Cho nên sợ rằng là phàm phu nó nghe và nó tẩu hỏa nhập ma. Thì như vậy thì cái sự mà gọi rằng là cái câu chuyện giữa Đức Phật với lại ngài Phổ Hiền Bồ Tát á, đó, là cái câu chuyện là mang một cái tiêu đề là dĩ huyễn tu huyễn, tức là dùng huyễn để mà tu huyễn. Nhưng mà bây giờ đó, bởi vì người ta không thấy người ta là huyễn, thì người biết là người ta đang bị huyễn, cho nên người ta vẫn phải tu. Và bây giờ nói một cách về cụ thể nhất để cho chúng ta hiểu. Bây giờ muốn anh ấy nổi điên, bây giờ thì dù như anh đó đó, anh tên là Hùng, rồi anh nổi điên lên, anh nghĩ anh là cô Thắm chứ không phải anh là Hùng đó. Rồi anh xưng anh là cô Thắm thì cô Thắm đó là huyễn đó. Thì bây giờ anh là tên huyễn rồi, cho nên anh nhận anh là cô Thắm, anh không nhận anh là anh Hùng. Thế như vậy đó đó là anh đang còn bệnh, thì anh đang còn bệnh thì anh phải tu để anh trở lại cái mà là anh nhận thức ra là anh là anh Hùng đó. Thì khi anh nhận thức ra là anh Hùng thì anh phải hiểu một điều, anh chưa từng bao giờ là cô Thắm. Ngay cả cái khi anh hoàn toàn tin tưởng anh là cô Thắm, anh cũng không hề là cô Thắm. Ngay cả khi anh quên mất anh Hùng là ai, anh cũng vẫn là anh Hùng. Đó gọi là bất tăng bất giảm. Thành ra ngay cái khi mà anh nhất định anh phủ nhận anh là anh Hùng, anh vẫn là anh Hùng. Ngay cái khi anh tin tưởng 100% anh là cô Thắm, anh vẫn là anh Hùng, anh chưa từng là cô Thắm. Với cái lý luận như vậy thế, thì đối với lại tất cả chúng sinh, ngay khi chúng sinh nó nghĩ nó là tên là cái này, tên là cái kia, thì dưới mắt của Đức Phật đó, nó đều không phải là tên đó. Nó đều không phải. Mà Đức Phật đều biết rằng nó là tên của nó là gì? Tên của nó là vô danh. Tức là không phải những cái danh như thế này. Những cái danh thế này là nó khùng, nó tưởng. Còn khi nó tỉnh thì nó biết nó không phải là những cái tên mà xưa nay nó nghĩ. Thành thử ra đối với đạo Phật mới nói rằng là khi một phàm phu nó mê mờ, Phật tính ở nó không giảm. Khi nó giác ngộ đó, Phật tính của nó không có tăng. Là vì như thế. Đó là những cái điều mà mình hiểu thêm về về đại khái như là về Phật pháp rồi. Như vậy á, thì vì vậy cho nên là anh đó anh huyễn, cho nên bây giờ anh không có nhận được cái chân. Thành ra anh đang là đứa huyễn mà, chứ không phải là huyễn là không có. Thì anh là đang là đứa huyễn. Thành ra cái khùng đó, nó không phải là cái thật. Tại vì nếu nó là thật thì khi anh nói anh tưởng anh là cô Thắm thì anh là cô Thắm thiệt. Nhưng mà cái khùng chưa bao giờ là thật, cho nên ta mới nói là khùng. Tại anh lấy một cái không thật là cái thật, cho người ta nói anh là khùng. Như vậy thì khùng là một cái là lấy cái không thật là thật, thì gọi là điên, là khùng đó. Thì như khi mà anh lấy cái không thật là thật thì anh tưởng đâu anh là cái không thật, thì như vậy anh đang là cái không thật. Nhưng thật sự anh không là cái không thật, anh vẫn là cái thật. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên vì như vậy phải chữa bệnh khùng cho anh. Bệnh khùng không phải là thật, nhưng mà nó thật là tại vì anh này nó đã cứ chắc là như thế. Cho nên nếu khùng là thật thì anh nó thật sự là Thắm. Nhưng mà khùng nó không phải là thật, cho nên anh thật sự anh nghĩ là Thắm nhưng anh không phải là Thắm, anh vẫn là Hùng. Cho nên cái bệnh của anh vẫn không phải là bệnh thật, bệnh mê. Cho nên mọi thứ bệnh đó đều là huyễn. Hay nói một cách ngược lại, nhất thiết huyễn đều gọi là bệnh đối với Phật pháp. thì Đức Phật là Đại Y Vương, đó là chữa bệnh mê. Tại vì bệnh mê mà khỏi thì không còn một bệnh gì trên đời. Tại do bệnh mê chấp thật cho nên mới tạo tác, tạo tác cho nên thương nhiều ghét lắm, cho nên buồn cũng nhiều mà vui cũng lắm, cho nên nó hỗn hợp như vậy, cho nên tạo đủ thứ nghiệp, tạo đủ thứ nghiệp, nghiệp thiện và nghiệp ác. Thì khi nghiệp thiện trổ quả thì thấy vui, khi nghiệp ác phát sinh thì lại thấy buồn. Và rồi thì cái cuộc đời nó gạt gẫm con người ta vô lượng kiếp, con người ta vẫn không không hề tỉnh ngộ, có nghĩa là luôn luôn nghĩ cái đó là hạnh phúc và đeo đuổi, và luôn luôn cuối cùng là mất. Tức là giờ nghĩ tiền tài là hạnh phúc, chức vụ là hạnh phúc, có thể giết người để được tiền, có thể giết người để được quyền, nhưng mà chung cục hai cái đó cũng đều mất, mà nghiệp ấy thì còn. Rồi nghĩ rằng là tình ái là hạnh phúc, làm thế nào để có thể làm đạt cho được tình ái, và làm thế nào có thể duy trì được cái tình ái, nhưng mà tình ái cuối cùng cũng tắt và cũng mất. Và tối ngày chỉ có làm thế nào để duy trì và làm thế nào để được những thứ mà sẽ mất. Cái đó là một cái điên trước mắt. Mình đâu có thể đào bò hết cả cuộc đời và tâm phúc của mình ra để mình tranh một cái mà nhất thời, rồi ngày mai phải trao trả cho kẻ khác. Quyền cũng vậy, tiền bạc cũng vậy, gia đình mình cũng vậy, cái gì cũng vậy. Mình đâu có thể nào mà đổi cả cái cuộc sống để của mình, nghĩa là gọi là mà phải mệt mỏi, phải đấu tranh đủ thứ để chỉ được cái mà ngày mai đây phải trao cho thiên hạ. Thì đó là một cái gọi là điên rồ. Cho nên chính vì như vậy đó mà từ những cái nghiệp thiện ác, từ những cái nghiệp mà giết chém, từ những nghiệp sát sinh, nó mới tạo ra đủ thứ những cái bệnh khổ, tạo ra đủ thứ những cái nghiệp khổ, bệnh khổ, nạn khổ, đều do nên tất cả những cái nhân quả của bệnh mà chiêu cảm. Cho nên từ bão lụt đó, từ hạn hán, từ động đất, từ thiên tai, từ mù lòa câm điếc, thấy đều là do nơi cái gốc bệnh đó là cái nghiệp nó sinh ra, tức là cái bệnh mê. Cho nên vì như thế đó mà những cái người mà gọi là bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, không cần phải tạo tác, không cần phải làm cái gì để chống đối hết, không cần phải cầu tình ái, không cần phải cầu quyền uy, không cần phải cầu thiên tai, mà cũng không cần phải đi xin đi xỏ, mà cũng không cần phải là đi tranh đi đấu, thì những người đó gọi là nhàn đạo nhân, gọi là vô vi. Vô vi tức là không cần phải động thủ. Và nếu người nào mà giác ngộ được điều đó thì người đó tuyệt học. Hoặc người ta đi học Phật đó, hết năm này đến năm khác, học hết từ này đến từ khác, bệnh nó vẫn bệnh, vẫn bệnh như thường. Còn nếu mà học được cái này á thì may ra nó hết bệnh. Mà hết bệnh thì vô vi. Và vô vi thì gọi là nhàn đạo nhân. Tại sao gọi là nhàn đạo nhân? Tại vì không cần phải trừ vọng tưởng, cũng chẳng cần phải câu chân lý, cho nên nhàn quá cỡ, cho nên nhàn đạo nhân. Và vì vậy đi chữa bệnh, tức là đi khai thị chúng sinh, đi giáo hóa cho hết thảy chúng sinh. Do đó thì cái khi mà cái anh đang còn bệnh đó đó, biết là cái bệnh của anh là bệnh huyễn, bệnh điên là bệnh huyễn. Nếu bệnh điên nó là một cái gì đó mà là chân lý, là thật sự, thì cái tên bệnh điên đó nó không thể nào hết bệnh được, bởi vì cái đó là sự thật. Nhưng mà sở dĩ là cái bệnh nào nó cũng phải sự thật cho nên nó có thể hết. Bởi vì nhưng mà nó hết thì không hết ở trong cái kiếp này đó, là nó do nơi cái nghiệp chiêu cảm của tự cái kẻ đó. Còn nếu kẻ đó mà giác ngộ thì kẻ đó sẽ nói một câu tiếp, giống như là Ngài Huyền Giác một lần nữa nói hả? Là Ngài nói là tư tùng nhân đắc tào khê lộ, liễu sinh tương liễu chi sinh tử vô tương quan. Nó ghi ạ, từ cái khi mà tôi biết con đường lên trên tào khê thì tôi mới nhận ra rằng sống với chết chẳng dính gì tới tôi. sống với chết chẳng dính, cho nên bệnh với khỏe cũng chẳng dính, cho nên thương với ghét cũng chẳng dính, cho nên thành với bại cũng chẳng dính. Thế ta mới nói, vậy mới là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Từ khi tôi biết con đường đến Tào Khê, Tào Khê là chỗ của Thiền Tông Lục Tổ, Huệ Năng Chấn Tích, tức là ngài Huệ Năng chủ ở Tào Khê. Đó. Rồi ngài Huyền Giác này theo sự giới thiệu của cao đồ của ngài Huệ Năng là ngài Huyền Sách, ngài Huyền Giác này lặn lội tìm đến Tào Khê để gặp gỡ ngài Huệ Năng. Chỉ có một đêm nói chuyện thôi, đêm như hôm nay, như đêm nay, nhưng mà chắc chắn là mình không thể ví nổi đâu, đêm nay cũng hết bệnh đâu. Đó. Nghe xong rồi bệnh vẫn xâm lăng như thường. Đó. Còn Huyền Giác nghe xong hết bệnh, hết bệnh rồi đi về. Ngài Huệ Năng bảo sao về sớm vậy? Ngài nói giờ hết bệnh rồi, hết mê rồi, không cần phải lưu lại đây nữa, thôi đi về. Đó. Rồi trên đường về nó mới làm bài ca gọi là chứng đạo ca, là nổi tiếng sau này. Bài đó là những cái câu mà nãy giờ tôi trích dẫn đó, là ra đó, là trong cái tập là chứng đạo ca đó của ngài Huyền Giác đại sư. Đó. Thì ngài mới nói là từ khi ngài đến gặp ngài Huyền Năng rồi thì ngài mới biết là sống mới chết chẳng dính gì tới mình hết đó. Đó là chứng tỏ, câu nói đó chứng tỏ cho là khỏi bệnh, hết bệnh rồi. Thành ra mới biết là sống chết không có dính gì hết, tại vì sống chết là bệnh, sống chết là cái thói thường của cái thân này. Thân này là nghiệp, cái nghiệp thì nó có sinh có diệt. Thân này là tác phẩm của nghiệp, cho nên thân này phải có sinh có diệt, bắt buộc rồi. Chừng nào mà trở về với cái thân không điên đó, tức là bỏ cô Thắm trở lại thành anh hùng đó, thì mọi cái vấn đề của cô Thắm không còn với anh hùng nữa. Khi trở lại với anh hùng thì không còn vấn đề khùng nữa, không còn vấn đề nghĩ mình là Thắm nữa. Rồi thì như vậy đấy, mới phải di huyễn, tu huyễn. Tu huyễn bằng cách nào? Để mà diệt huyễn. Ở đây nói tắt là di huyễn, diệt huyễn. Nhưng mà tiến trình của diệt huyễn là làm sao? Bởi vì không thể diệt huyễn, bởi huyễn là những cái không thật có, không thể nào có người diệt được cái không có. Như vậy thì làm thế nào để mà diệt huyễn? Không, chỉ thử cái không nó nằm ở đâu. Đó. Cho nên là diệt cái không là diệt như thế nào? Thì dù ở cuộc đời này dùng cái thuốc men nó chỉ không có được cái bệnh khùng. Thế rồi thì bây giờ mình mới nói rằng là về cái phương pháp mà Đức Phật với ngài Phổ Hiền á, mà Đức Phật đưa ra với ngài Phổ Hiền á, là cái phương pháp đấy là khi nào cũng vậy. Tu huyễn là như thế nào? Trên quá trình của tu huyễn, tu huyễn là cái nhân, diệt huyễn là cái quả. Đó. Thì tu huyễn cái quá trình đó là luôn luôn là chi huyễn, tức là phải nhận ra huyễn, mọi thứ nó là huyễn, là có cái con mắt, có một cái trí tuệ gọi là quán huyễn. Rồi đầu tiên là trí huyễn, là một cái trí hiểu mọi cái huyễn. Rồi cái trí mọi hiểu mọi cái huyễn đó, nó có thể đưa đến hai vấn đề. Một là mê trí, tức là nó là trí huyễn đó, nó trở thành trí huyễn thứ thiệt, tức là một cái trí đầy huyễn. Một cái thứ hai là một cái trí hiểu mọi cái huyễn, và cái huyễn nó không còn dính dáng gì đến cái trí đó. Tức là có nghĩa rằng là cái trí ấy nó phải ly huyễn. Tức là cái trí đó là đầu tiên nó là chi huyễn, tức là biết mọi cái huyễn. Rồi nó ly huyễn, tức là huyễn không còn dính dáng tới nó hết. Thì khi huyễn không còn dính dáng tới nó, vậy thì cái thân này đó, không có chứng, không có tu, không có đắc. Đó. Khi mà hiểu biết, tức là nhận ra được cái huyễn này, thì coi như tỉnh giấc mộng, thì tự nhiên cái thật nó hiện. Thì khi chi ra được cái huyễn thân này, thì lìa được cái huyễn thân này, thì ly huyễn thân này. Thì khi chi và ly huyễn thân á, thì chân thân á, tức là bổn lai diện mục á, tự hiện. thì mới biết rằng là mình thật sự là cái gì. Đó gọi là thấy được bản tâm. Bản tâm mới là bản giác, tức là sự thức tỉnh, sự hiểu biết mọi cái chi huyễn và ly huyễn. Thì khi chi huyễn và ly huyễn đó, ly huyễn là ly huyễn thân, ly huyễn trí, tức là thân tâm của huyễn, tức là ly huyễn trí và ly huyễn thân. Thì ly huyễn thân ở đây là bao gồm rằng là ly mọi cái tạo tác của huyễn, cho nên gọi là tuyệt học vô vi, cho nên nó vô vi. Cho nên vì như thế, tuy ly nhưng mà không có nghĩa là không làm gì hết. Cho nên ly nhưng mà vẫn phải vì tụi khùng mà mình cũng phải sống với tụi khùng, hòa hợp với thầy đám khùng, theo căn tính của đám khùng, như các vị bác sĩ ở chữa ở trong các bệnh viện mà tâm thần đó, để mà tìm hiểu người khùng mà chữa bệnh cho người khùng. Thì đây cũng vậy, thì cái tạo tác ở đây rằng là nó cũng là tạo tác theo một cái tinh thần đó, nói trên đó, tức là vì cái đám khùng này, vì cái đám huyễn này mà tôi cũng phải nói chuyện huyễn, tôi cũng phải làm chuyện huyễn, tôi cũng phải chia sẻ cái huyễn với chúng. Cho nên vì chúng huyễn mà tôi huyễn. Đó là câu nói của Duy Ma Cật. Do chúng sinh bệnh mà tôi bệnh. Như thế thì mình mới hiểu được cái phẩm mà thăm bệnh là cái phẩm mà quan trọng lắm của kinh Duy Ma Cật. Tại ở trong đó là đây là chúng ta chỉ có nói tắt, không phải chúng ta giảng cái phẩm đó, mà mượn phẩm đó để mà nói cái chuyện thăm bệnh thôi. Còn cái phẩm đó, đó thì trong phẩm đó là có nói rõ hết 10 lý luận với lại 10 vị đại đệ tử của Đức Phật và những lý luận khác với các vị Bồ Tát. Từ Bồ Tát cho đến A-la-hán đều bị Duy Ma Cật nhiếp phục hết. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là chỉ có cổ Phật đó, mới có thể thăm bệnh được cổ Phật thôi. Tại vì Ngài Duy Ma Cật là cổ Phật ứng thân, Ngài Văn Tu Sư Lợi là thầy của 7 Đức Phật. Cho nên Duy Ma Cật cũng là cổ Phật, Ngài Văn Tu Sư Lợi cũng là một vị cổ Phật đó, hiện thân. Do đó cả hai không bệnh đó. Cả hai đều vô bệnh. Cho nên cả hai đều nói chuyện với nhau. Thì Ngài Duy Ma Cật đó là muốn làm cho đại chúng nó hiểu thế nào là bệnh đó, và thế nào là tâm độ sinh của hàng vô bệnh. Hay là cũng đó là kinh Duy Ma. Bây giờ mình lấy một cái câu tương ưng với kinh Duy Ma ở trong kinh Viên Giác, thì mình có thể nói đến cái câu mà Đức Phật nói như vậy ở trong kinh Viên Giác. Đức Phật bảo rằng là vì miễn luân hồi nhi luận viên giác, bị viên sắc tính tức đồng lưu truyền. Nếu mà mình không có đứng ngoài cái luân hồi, mình đứng ở trong cái địa vị của luân hồi, mình có bàn chuyện viên giác á, thì cái viên giác ấy cũng là viên giác của luân hồi. Câu này quan trọng lắm. Cho nên mình dùng cái viễn thân này, mình có tu kinh gì đi nữa, rốt cuộc thì mình cũng sẽ trải kinh ra chỉ tụng, và mình sẽ nói hôm nay tất cả chúng ta, đại chúng chúng ta sẽ chỉ tụng kinh Pháp Hoa, không phải Huyền Nghĩa mà là Pháp Hoa Huyễn Nghĩa. Hôm nay đây chúng ta sẽ học bộ kinh này nhá, chúng ta sẽ học bộ kinh Viên Huyễn chứ không phải Viên Giác. Tại một khi á, vị miễn luân hồi là chưa có thoát được khỏi luân hồi, nhi luận Viên Giác mà bàn chuyện Viên Giác, bị viên giác tính, cái thật tính viên giác kia tức đồng lưu chuyển, nó vẫn đồng với luân hồi. Thành ra anh bệnh nói chuyện khỏe vẫn là chuyện khỏe bệnh, không phải anh bệnh nói chuyện khỏe thì anh bệnh sẽ khỏe. Anh bệnh có bàn chuyện lực sĩ, anh bệnh có ngồi xem Olympic suốt mùa, anh bệnh có bàn thảo chuyện Thế vận hội đó, suốt tháng, anh bệnh vẫn bệnh. Chuyện khỏe của anh bệnh đang nói đó, vẫn là một chuyện khỏe đầy bệnh. Thành ra Đức Phật mới nói như thế. Tất cả những cái đó để cho chúng ta nhìn thấy cái vấn đề, cái chủ yếu là cái vấn đề rằng là Đức Phật bảo rằng là muốn viên giác á, thì đương nhiên người ấy phải di huyễn, tu huyễn bằng cách di huyễn, diệt huyễn, dùng huyễn tu huyễn, huyễn là huyễn trí này, huyễn thân này, dùng huyễn nó tu huyễn, cũng như một thằng khùng, dùng cái tâm khùng của mình, dùng cái thân khùng của mình thuốc men chữa bệnh. Thế bây giờ là dĩ huyễn, dĩ thân huyễn và trí huyễn này mà tu huyễn đi. Đó. Tu bằng cách làm thế nào để có thể diệt huyễn? Diệt huyễn nó bằng cách là quán huyễn để mà chi huyễn rồi thì ly huyễn rồi thì sẽ giác huyễn. Đó là diệt huyễn thành tựu, là giác ngộ cái huyễn. Thế nói như thế thì mới hiểu là cả một cái vấn đề mà bệnh ở trong đạo Phật đó, cũng giống như là cái phương pháp mà chữa bệnh ở trong đạo Phật đó, thì ít có người Phật tử biết lắm. Chiếu theo những bộ kinh vừa rồi mà tôi trích dẫn và nói ra, Phật tử phổ thông không hề biết. Họ vẫn dùng cái huyễn này, họ vẫn nghĩ cách tu làm sao cho huyễn này thành cái này, huyễn này thành cái kia. Huyễn mà thành à? Tu là nhận ra cái này là huyễn, cái này là gốc sinh ra, như kinh Bát Hại Nhân Giác nói là tâm với thân này á, là gốc, là nguồn của bao nhiêu là tội ác nghiệp tội, mà lại muốn cho nó được cái này cái kia. Cho nên chỉ có cách là dùng cái huyễn này á, đó, tu tập là tu tập một cái trí tuệ là thiên về cái vấn đề là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, là làm sao để cho nó phát sinh một cái trí tuệ. Cái trí tuệ nó có thể nhận chân được là huyễn, mà khi nhận chân huyễn thì nó mới có thể khả năng phát sinh ra từ bi, và khi nó phát sinh từ bi nó mới có thể tạo thành công đức. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát đi đứng nằm ngồi thấy đều công đức. Còn chúng ta thì năm thì mười họa mới có được một ngày hai ngày công đức, còn đắm mình trong huyễn. Còn Bồ Tát thì tập làm thế nào mà vươn ra khỏi cái huyễn đó. Đó. Mà vươn ra khỏi cái huyễn đó, huyễn đó là huyễn, biết nó đâu mà vươn. Cho nên là người cứ hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, cứ hướng đến cái vấn đề mà gọi là trí tuệ và từ bi công đức của Đức Phật đó, thì tự nhiên nó sẽ ly huyễn. Thì là tại sao vậy? Là bởi vì cái huyễn thân và huyễn tâm này không tác động được mình. Cho nên những cái gì liên quan tới huyễn thân, huyễn tâm này không mê hoặc được mình, ít mê hoặc được mình hơn. Cho nên mình mới có thể khống chế được gọi là sự tham lam của tiền tài, sự gọi là khống chế thiên hạ của quyền lực, sự hưởng thụ của sắc dục với này kia vân vân, mình mới có thể khống chế được. Mình mới có thể ban phát được cho mọi người, là bởi vì những thứ đó nó thuộc về cái lợi của cái huyễn thân và huyễn tâm này, chứ nó không phải là tách rời huyễn thân huyễn tâm này để mà hưởng được cái vấn đề tiền tài, quyền lực và tình ái. Cả ba thứ đó đều dính chặt với huyễn thân và huyễn tâm thôi. Lìa huyễn thân huyễn tâm ra thì ba thứ đó vô giá trị, không có dính gì hết á, chẳng tác động gì hết á. Nhưng mà sở dĩ người ta dính chặt với những thứ kia, cho nên vì vậy người ta không thể nào lìa huyễn được, người ta không có thể nào mà ra khỏi huyễn. Cho nên Đức Phật ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mới nói điều rằng là may thay, đó, có một cái ái trên cuộc đời đó, mà nó có hai cái, đó là không có người nào giác ngộ được hết. Bởi tại sao vậy? Mới có một cái mà cả thiên hạ này nó không bao giờ nghĩ cái chuyện ra, hà huống là ngày ra của nó. Thế mà giống như một cái nhà tù, nghĩa là chung thân ở trên cuộc đời này, không có nhà tù nào trên cuộc đời này đáng sợ bằng cái nhà tù của ái. Tại sao vậy? Tại nhà tù nào tất cả tù nhân đều mong mỏi ngày ra, cho nên còn có thể ra. Còn cái nhà tù của ái đó, tất cả tù nhân trong đó đều không mong ra, cho nên làm gì có ngày ra. May thay mà có một ái thôi. Nếu có hai hết thảy thiên hạ này không có người giải thoát. Đó là trong kinh Tứ Thường Nhị Chương Đức Phật dạy như vậy. Mà tất cả những thứ đó là nó dính tới huyễn thân và huyễn trí. Cho nên mình thấy là Bồ Tát không huyễn thân, không huyễn trí, cho nên nói Bồ Tát vô ngã. Khi dùng cái từ vô ngã là Bồ Tát không có một cái ngã của phàm phu. Nhưng mà Bồ Tát vẫn thể hiện cái ngã của phàm phu, ấy là bởi chúng sinh bệnh cho nên ta bệnh. Tại có nhà thương điên và có một lũ điên, cho nên mới có những y tá và bác sĩ vào trong đó sống với lại bệnh điên để chữa trị, để chăm sóc. Cho nên vì chúng nó điên và tụi tôi cũng điên, đó là cũng phải sống theo tinh thần điên với lại cái đám đó. Cũng sống giờ giấc theo giờ giấc của điên, cũng sống sinh hoạt theo sinh hoạt của điên. Anh ra vì như vậy nó vô ngã. Đấy là cái khi mà vô ngã của Bồ Tát á, thì tự dưng ra cái vô ngã ấy nó lại hiển bày một cái ngã phi thường lắm, là trí tuệ, từ bi và công đức. Và là chẳng có một cái gì có thể cản trở được ba điều đó hết. Còn chúng sinh bị cản trở ba điều đó quá nhiều, mà chúng sinh không sợ. Mà không sợ rằng là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, và cuối cuộc đời này là những cái sự bất hạnh nó chờ đón mình. Hạnh phúc sẽ mất, vợ chồng con cái sẽ chia ly, người mỗi người một nghiệp, mỗi người một con đường. Rồi thì cũng là độc hành, độc bộ ở trên con đường của nghiệp lực, rồi lại đi nhận kẻ khác làm cha, làm mẹ, làm con, làm cái, làm đôi, làm lứa, và rồi tiếp tục, và cứ như thế không bao giờ nghĩ ra hết, không bao giờ nghĩ ra hết. Mà còn hẹn nhau kiếp sau gặp nhau nữa nha, vậy mới đáng sợ chứ. Nên đừng có hẹn nhá, nếu một người chưa hẹn đừng bao giờ hẹn, một người đã hẹn thì bôi đi nha. Đó. Nói thôi chúng mình đừng hẹn nữa. Đó. bôi. Đó. Mình thấy không, tiểu thuyết, sách vở, chuyện tình ái là khi nào cũng hẹn nhau kiếp sau gặp lại nha. Nhưng mà thực sự đó còn lâu mới gặp, tại mỗi người một nghiệp nó đi tán loạn hết à. Mình đâu phải thượng đế đâu mà mình muốn gặp ai mình gặp. Mình đâu có muốn gặp Diêm Vương, mình đâu muốn gặp mấy khùng điên của kiếp này, mình đâu có muốn gặp những cái kẻ xấu xa ở kiếp này đâu, mà mình vẫn gặp đó. Mình đâu muốn gặp thằng giết người mà nó vẫn rượt mình chạy. Mình đâu muốn gặp một cái thằng cướp mà nó vẫn đoạt của mình một cách tàn nhẫn. Mình đâu có muốn gặp một người chồng hay một người vợ bội bạc, gian manh mà ác độc mà mình vẫn gặp. Cho đừng có tin vào những cái lời hẹn suông của nhau. Đừng có dở hơi như thế. Nếu mà người kia mà nói là mình hẹn là kiếp sau gặp nữa anh, bảo vậy chứ, ơi cái đó tùy duyên. Đó. Cái đó tùy duyên thôi. Cái như bây giờ, nhưng mà giờ tôi ngồi đây nó mà bây giờ mình hiểu biết mấy điều đó, mình có giảng, mình cũng chẳng có dám hẹn với tên nào hết. Tại vì mình biết mình á, mình có hẹn với mọi tên đó mà mình cũng đến đó, rồi mình cũng sẽ ca bài mà là mà em với anh cứ hẹn nhưng mà đừng đến nhá. Để tôi ở đây rồi tôi cũng đi làm chuyện tôi một mình nhá. Mình có hẹn cũng vui thôi, nói thẳng hẹn ai ở đây mình cũng còn hiểu biết rằng là mình hẹn rồi thì mình cũng sẽ chỉ đến chỗ hẹn một mình mà thôi. Khó lắm. Chỉ có những cái vị mà gọi là vô bệnh đồng với nhau, giống như chẳng hạn như rằng là khi Đức Phật Thích Ca đó mà sinh lên cung trời Đâu Xuất đó, thì toàn bộ Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất bên này kia cũng sinh lên cung trời Đâu Xuất với ngài. Và khi mà ngài từ cung trời Đâu Xuất hiện xuống dưới này á, mà thành đạo Bồ Đề, mấy người kia cũng hiện xuống và trở thành đại đệ tử của ngài. Không phải là làm ngẫu nhiên đâu, đều có hẹn nhau rồi hẹn nữa. Đó. Nhưng mà Đức Phật thì có toàn bộ như vậy, ngài là bi trí vô cùng, cho nên ngài có đại đệ tử của ngài cũng bi trí như vậy, cho nên là cùng hẹn với nhau. Còn giờ tôi mà bắt trước mà hẹn theo là mình chết luôn á. Cho nên chả dám hẹn. Cho nên là áp dụng câu là thấy mặt thì biết thôi, chứ còn mà hẹn thì là no hẹn. Còn Đức Phật xưa là ngài trí tuệ và sống mãnh hơn 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 tôi quá xa, không thể bì được, giống như là cát ở trong bãi biển. Cho nên rằng là đệ tử của ngài, ngài như biển lớn, đệ tử của ngài như dòng sông to, như là sông Mê Công, sông Trường Giang này nọ, nó ví dụ với sông Nin này kia gì ở trên hoàn cầu này, nó toàn là những cái sông mà đổ về biển một cách nữa là mạnh mẽ như thế thì hẹn nhau được. Đó. Thì Phật là Đại Y Vương, nghĩa là những bác sĩ ở trong đó. Còn những cái hàng mà gọi là đệ tử khác đó, là cũng giống như y tá vậy, đúng không hả? Chữa bệnh cho chúng sinh. Hãy ra vì vậy cổ Phật mà cỡ như là Duy Ma Cật đó, nó cũng thể hiện lại cuộc đời này để làm một vị trưởng giả, mà đóng vai trò trưởng giả chứ không đóng vai trò một vị Bồ Tát hay là một vị A-la-hán. Để làm gì ấy? Để chữa bệnh điên đến công cực. Và chẳng có một gia đình tù điếm, chẳng có một quán cờ bạc nào, chẳng có một quán nhậu nào mà vắng bóng Duy Ma Cật. Ngài đến tận ổ, tận nơi, từ những cái nơi mà nghiêm túc, chùa chiền, đạo tràng, cho đến những cái nơi mà rượu chè bê tha. Ngài đến hết để làm gì ấy? Tại chúng sinh nó nhậu cho nên tôi nhậu. Thì ngài đến nó ngài độ mình nhậu. Đó. Ngài đến gia đình tử điếm ngài độ, không chừa một tên nào hết. Ngài giáo hóa thuyết pháp xong rồi nó giác ngộ, nó bỏ. Thành ra rằng là vì vậy ngài thể hiện một cái thân, đó là cái thân gọi là trường giả. Thân đó thì dễ tới lui mọi nơi, ngài độ khắp, từ những cái vị đại đệ tử của Đức Phật cho đến từng cái hàng mà gọi là lưu manh trộm cướp mà ngài gặp, độ tận hết không chừa. Thành ra là vì tất cả những cái hàng nói trên như thế đó, vì tất cả những cái điên đảo, những cái mà huyễn đó đó của chúng sinh đó mà ngài thể hiện vào cái cuộc đời này huyễn. Nên Kinh Viên Giác nói rằng là Bồ Tát nào cũng vậy, Bồ Tát nào cũng giả chư tham nhục dục như nhập sinh tử độ hóa chúng sinh. Giả chư tham dục như nhập sinh tử độ hóa chúng sinh là mượn vào tất cả mọi cái tham dục của thế gian, tức là những cái huyễn pháp đó mà vào trong dòng sinh tử. Tại muốn vào sinh tử này, cái cửa để vào là cửa tham dục. Càng nào tham dục, cái đó mở cửa luân hồi cho mình. Kẻ nào mà đóng đôi cánh cửa tham dục lại là kẻ đó đã khép kín cái cảnh giới luân hồi sinh tử cho mình. Cho nên Bồ Tát giờ đây muốn vào trong cảnh giới đó, Bồ Tát cũng phải đi xuyên qua cái cửa tham dục. Nên nó là mượn cửa, mượn các món tham dục để vào trong cái cõi luân hồi này độ hóa chúng sinh. Đó cũng là một nguyên nhân gọi là chúng sinh bệnh cho nên ta bệnh. Đó cũng là một cái nguyên nhân rằng là đó, đến với cái cuộc sống này đó là để chỉ cho chúng sinh đó, hiểu biết cái vấn đề là cái bản tính của chúng sinh xưa nay vốn là viên giác. Còn sở dĩ mà chúng sinh mê muội như vậy, nhưng mà đừng quên tuy mê muội như vậy nhưng vẫn là viên giác. Vì vậy trong lúc mê muội vẫn là viên giác, cho nên nói trong lúc mê muội vẫn có tinh giác. Vì vậy nói rằng là trong lúc cùng tử vẫn có viên ngọc của trường giả ở trong treo áo của mình. Đó là mình có thể so sánh cái câu ở viên giác với cái câu ở trong kinh Pháp Hoa. Đó là đại khái là chúng ta cũng có thể đi một vòng mấy cái kinh mà đại thừa thứ siêu đẳng, thì mình cũng sẽ thấy là nó có những cái kết cấu với nhau gọi là rất là rằng là tương quan, tương đồng và chặt chẽ với nhau. Nhưng mà Phật tử phổ thông tu hành đều không biết những chuyện như vậy. Cũng là ăn rồi cũng chỉ giỏi lắm là tụng toa, để cái toa kinh ra rồi tụng, tụng xong rồi cầu cho cái huyễn, tụng huyễn này được mạnh khỏe. Huyễn mà mạnh khỏe, huyễn thì lúc nó mạnh thì lúc nó yếu, đó nó mới là huyễn. Mà lại đi cầu cho cái mà là ba hồi thế này ba hồi thế kia, nó được là một hồi. Cái ba hồi lúc nào nó ba hồi, nó không thành một hồi được. Thành ra nó chỉ ba hồi một hồi, xong rồi nó ba hồi khác một hồi. Thành ra chỉ tu như vậy thôi. Xong rồi lại có bao nhiêu người lại dạy cứ hạnh phúc gia đình, rồi rằng là cứ rằng là yêu thương mọi người như vậy này, xong rồi rằng là sẽ rằng là từ bi, rồi sẽ lên tỉnh độ. Không được đâu. không có một cái thật nào nằm trong huyễn. Cho nên toàn bộ trong giấc mơ của mình không có một cái gì là thật, chỉ có một cái thật, đó là huyễn thật. Tất cả mọi cái của Đức Phật đều là cái thật, làm sao có trong cái huyễn được. Tất cả mọi cái thật mình muốn, mình không thể mang vào trong cơn mơ của mình được. Mình đừng có điên đến mức như vậy, điên vừa thôi. Mình muốn mọi cái thật, bỏ cái mộng này đi. Cho nên tu hành theo kinh Viên Giác, tức là cái kinh Viên Giác là ý muốn nói đến cái sự là đạt được cái bổn lai diệt mục, cái bản tâm của mình là Viên Giác, đạt được cái giác cao nhất, cao cấp nhất, gọi là viên mãn, cái giác ngộ viên mãn. Cái phương pháp tu nó là chính là cái vấn đề rằng là thật ra là 12 chương của kinh Viên Giác chương nào cũng quan trọng vô bờ, nhưng mà ở đây tại riêng mình nói đến cái vấn đề thâm bệnh á, thì là cái chương mà quan trọng nhất, đó chính là cái chương thứ nhì của vị Bồ Tát Phổ Hiền. Thì mình biết rằng là cái kinh Viên Giác là nói đến rằng là kinh đó Đức Phật thuyết pháp có 12 người nghe thôi, tại chúng á, mà 12 vị đó đều là hàng thượng thủ Bồ Tát. Thượng thủ tức là hàng cao cấp nhất, hàng thập địa trở lên mới nghe được. Mà 12 người hỏi 12 câu hỏi, thành ra 12 chương của kinh Viên Giác. Thì mình biết là trong đó là đại khái là nó toàn là những Bồ Tát như là Quan Âm, như là Văn Thù, như là Phổ Hiền, như là Di Lặc, như là Ngài Hư Không Tạng, vân vân. Đó, toàn là những Bồ Tát mà thường thủ ở trong các kinh điển đó. Thì là mỗi một Bồ Tát đã hỏi Đức Phật một vấn đề, thưa thỉnh với Đức Phật một vấn đề. Thế thì trở lại như thế là mình thấy rằng là bao nhiêu kinh điển đó, rằng là nãy giờ tôi lôi ra mà trích dẫn từ những kinh như Bát Đại Nhân Giác, Tứ Thập Nhị Chương đó, cho đến rằng là kinh Duy Ma, kinh Viên Giác, kinh Pháp Hoa, vân vân, là mình đều thấy rằng là cái tư tưởng mà nói đến cái vấn đề mà bệnh đó. Hay bây giờ mình có nói đến thì Thiền Tông, như là mình nói đến vấn đề chứng đạo ca của Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác, hay là mình nói đến là vấn đề của sư âm của Ngài Huyền Giác, đây là như là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói một câu là, như là Trung Nhật đó, duy cầu phúc báo nhân thiên, bất cầu xuất ly sinh tử khổ hải, từ tính nhược mê phúc hà khả cứu. Thưa quý vị, cả ngày chỉ có cầu những cái phúc báo, phúc báo đó của nhân thiên, tức là phúc báo đó của huyễn, của huyễn thân và huyễn tâm. Nhưng mà đừng quên rằng là tự tính, tức là bổn lai diệt mục, là cái tính giác của quý vị đó, mà quý vị mê mất tiêu rồi, phúc nào cứu quý vị đây? Chẳng có phúc nào cứu nổi hết. Cho nên tu hành không phải dựa vào phúc để mà cứu mình, mà tu hành dữ dội hơn, phải dựa vào công đức để cứu mình. Mà công đức với phúc đức thì khác nhau, không biết rằng tôi giảng bao nhiêu bài rồi, từ ở bên Đức, ở thành phố Düsseldorf cách đây cũng 5 năm, 6 năm có, rồi cho đến rằng là giảng ở bên Pháp, và rồi gần đây nó giảng ở bên Canada. Đó. Không biết là bao nhiêu lần, để mà chứng minh cho người Phật tử hiểu rõ là công đức và phúc đức là khác nhau như thế nào. Phúc đức là mọi sự là cầu cho mình, công đức là bỏ mình đi cho tất cả chúng sinh. Mà nếu cái công đức mà bỏ mình đi cho tất cả chúng sinh, mà công đức mà lại gián đoạn, tức là lúc làm lúc nghỉ, thì cái công đức ấy không cứu mình được, mà cũng chẳng cứu chúng sinh được. Công đức mà muốn cứu chúng sinh, đó là khi nào còn chúng sinh khổ thì mình còn cứu. Cho nên nó như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng đất ư thử thủ nê hoàn, hay nói là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, trong kinh Địa Tạng Thập Luân Kinh. Kinh kia là trong là kinh Lăng Nghiêm Kinh. Hai kinh đó nói giống nhau lắm. Một cái là lời của Ngài Địa Tạng, là quyền giáo chủ của thế giới Ta Bà hiện tại. Ngài là giáo chủ thế giới Ta Bà. Điều này cũng ít Phật tử biết lắm. Hiện tại thế giới Ta Bà vắng bóng giáo chủ, nhưng mà người mà xử lý, tức là nắm cái quyền là giáo chủ, là chính là Ngài Địa Tạng. Là qua hai cái bộ kinh là Địa Tạng Bản Nguyện Kinh và Địa Tạng Thập Luân Kinh. là Đức Phật giao phó cho Ngài Địa Tạng cai quản thế giới Ta Bà sau khi Ngài Niết Bàn và Di Lặc chưa ra đời. Trong Thập Luân Kinh, Địa Tạng Thập Luân Kinh là Ngài Địa Tạng nói như vậy. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm thì là Ngài An Nan phát nguyện với Đức Phật như vậy: nếu có một chúng sinh nào chưa thành Phật, con đây vẫn chưa nhập Niết Bàn. Tức là có nghĩa là nếu có chúng sinh nào chưa hết bệnh thì con đây vẫn chưa từ bỏ cái thế giới bệnh này. Ngài Địa Tạng y chang: chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Chúng sinh phải độ sạch sinh sanh thì Ngài mới thành tựu Bồ Đề quả. Thành ra tinh thần của Đại Thừa nó là như thế, là đó là công đức. Như vậy thì mình sẽ thấy ngay là công đức với từ bi gần như là một. Thành ra không có từ bi đừng nói chuyện công đức, và nếu không làm công đức ấy, thì đừng có nói từ bi. Từ bi đó là từ bi trên môi mép, từ bi đó chẳng ai được cái gì hết, cứu không được một con tép đó. Thành ra từ bi đó không có kể, dù cho cả ngày ngồi nói từ bi đi nữa, từ bi đó là từ bi bệnh. Mà nếu từ bi đó là cái thực hiện, là đi đôi với cái tinh thần là cứu vô gián đoạn, thành ra từ bi vô gián đoạn. Từ bi vô gián đoạn nó gọi là tam muội từ bi, hay từ bi tam muội, tức là định lực của từ bi thì là cứu chúng sinh vô gián đoạn, là qua các lời thề nguyện của các vị đại bồ tát. Thành ra thề nguyện của đại bồ tát là nói lên tinh thần của sự mà chữa bệnh cứu bệnh, mà là nói lên cái tinh thần của từ bi. Thành công đức thì nó chỉ có công đức và từ bi cứu được thôi, chỉ có từ bi công đức cứu được thôi, chỉ có từ bi công đức là thuốc. Cho nên nhất thiết chư Phật đều thành tựu công đức. Thành ra vì vậy thân của Đức Phật là thân công đức, nên gọi là báo thân Phật viên mãn, báo thân Phật gọi là lô xá na Phật. Còn thân thật thì gọi là pháp thân Phật. Thành ra Đức Phật có thân của công đức, tức là nhất thiết thân của Đức Phật mà thiên ba ức hóa thân đó, là thân nào cũng hiện ra theo tinh thần của chúng sinh, theo cái nhìn của chúng sinh, theo cái nhận của chúng sinh, nhưng mà tinh thần nào cũng hành trì để tạo vọi cái công đức. Thành ra tinh thần nào, thân nào hóa thân cũng có cái báo thân, tức là công đức đó. Không có thân nào Đức Phật hiện ra, dù gầy, dù mập, dù già, dù xấu, dù đẹp, dù trẻ, nó cũng là thể hiện của sự công đức. Cho nên những cái thân như thế, những cái hóa thân như thế đều ẩn tàng cái công đức thân, tức là báo thân ở trong. Và trong cái công đức đó và trong cái hóa thân thể hiện công đức đó là ẩn tàng một cái thân mà quan sát nhất thiết để ứng hiện nhất thiết. Đó gọi là pháp thân, thân ấy không hình không ảnh. Cho nên vì vậy nói Đức Phật nào cũng có ba thân, tức là hóa thân đó, rồi là báo thân của Đức Phật và pháp thân của Đức Phật. Thành ra vì vậy nói mà Đức Phật nào cũng có ba thân là như thế. Hãy thân ngay khi Đức Phật hiện thân một cái người già bệnh đi chăng nữa, thì trong cái thân người mà báo thân hiện già bệnh, nó là hiện tứ pháp thân. Thành ra nó chỉ là hình ảnh của cái pháp thân, và nó mang đầy sự công đức là cứu độ. Hy thi hiện nó chỉ để cứu độ, cho nên nó mang đầy cái sự là một cái thân công đức vô cùng báo thân. Cho nên chúng sinh chỉ nhìn thấy được cái tướng mà không nhìn ra được cái công đức vô hình vô ảnh, không nhìn ra được cái pháp mà giải thoát vô hình vô ảnh. Cho nên chúng sinh chỉ nhìn thấy được hóa thân, không nhìn ra được báo thân và pháp thân. Thế nên khi nào chúng sinh bớt bệnh và chúng sinh hiểu được cái gọi là cái trí tuệ từ bi và công đức á, thì chúng sinh may ra bắt đầu nhìn thấy được báo thân của Đức Phật, và chúng sinh từ từ mới nhìn ra được pháp thân của Đức Phật. Ấy một khi mà lúc nào cũng nhìn ra được tam thân của Đức Phật, đó là chỉ có hàng mà thượng thủ của Bồ Tát may ra, tới hàng A-la-hán còn nhìn không ra. Thành ra vì như vậy nó thì mình biết là bất cứ một khi Đức Phật hiện như thế nào, nó có thấy một thân mà luôn luôn là ba thân, luôn luôn ba thân. Thành ra cái huyễn thân này á thì nó kêu rằng là hả? Nó là luôn luôn nó có ba thân đó, tham thân, sân thân, si thân ứng hiện, cho nên nó luôn luôn có ba nghiệp của tham sân si ứng hiện. Còn cái pháp thân kia của Đức Phật đó, cái báo thân hóa thân kia của Đức Phật đó, thì là khác hẳn, là một cái thân vô bệnh. Thế thì trở lại cái vấn đề là như thế thì cái con đường mà tu tập của chúng ta mà khi biết đến đạo Phật đó là phải nhắm đến cái vấn đề là Đức Phật dạy theo pháp tiểu thừa cũng như là pháp đại thừa, nhưng mà là đại tiểu cộng pháp, đó là khổ tập, là đại tiểu đều phải học giống nhau. Chi đầu tiên là biết khổ, nhưng mà kỳ thật ra là cao siêu hơn thì biết nó rằng là tập huyễn. Hành tập đây cũng là huyễn, cho nên sinh ra cái khổ huyễn, thành ra tất cả khổ tập đó gọi là huyễn cảnh. Còn đạo diệt đó là giác. Nhưng mà cái giác của đạo Phật thì cần công phu, không phải là giác đó đối với huyễn, mà giác ấy là chẳng có giác cũng chẳng có huyễn nữa mới thực sự là giác. Đó là tinh thần của kinh Viên Giác. Tại vì nếu có giác thì có huyễn, như vậy thì huyễn vẫn còn. Đó là sạch sành xanh, tức là hai que củi đốt với nhau khôi phi yên diệt, nghĩa là cho tàn và khói tan đó. Thì bây giờ đó mới Viên Giác. Thành ra Viên Giác chẳng còn có huyễn nữa, chẳng còn có giác nữa. Thành ra không có hai cái đối lập. Thành ra gọi là nhất thừa, thành ra gọi là Viên Giác. Thành ra nếu nuôi cái giác mà diệt huyễn thì người ấy vẫn là còn mê. Đức Phật nói là hàng nhị thừa còn mê điều đó. Đó. Đại thừa thì hiểu như vậy, cho nên biết rằng là huyễn diệt tận thì giác cũng tận. Thành ra lửa khi mà củi cháy hết thì lửa tắt, lửa đốt tan củi, lửa đó là trí, củi ấy là huyễn, dùng trí đó đốt tan đó, thì khi mà huyễn tan thì trí diệt. Đó mới là cái trí gọi là giác huyễn, đó mới là gọi là diệu lý của kinh Viên Giác, là ở cái điểm nói trên đó. Thành ra như thế thì khi tu phải biết khổ tập, tức là phải biết huyễn. Thì biết khổ tập thì phải biết rằng là tập là cái gì rồi. Đó, tập là bởi tất cả những cái tôi. Thế nhưng mà nói chung đó thì giống như ban nãy mà tôi bảo là giả sử bây giờ mà tôi mà có hẹn đó thì mình cũng dám hẹn đâu, mình cũng biết rằng là mình hẹn thiên hạ họ cũng sẽ thất hẹn thôi, chắc chắn như thế. Đó. Thì cũng giống như rằng là mình thấy hết thời chúng sinh học khổ tập, nhưng mà chung cục họ vẫn không chịu gia nhập đạo, họ vẫn tập như thường. Họ chỉ đào vào những ngày bắt con trai ở chùa, họ chỉ đào vào những cái ngày huân tu hay là khóa giáo lý gì thôi. Còn trừ những cái đó ra, họ trở về nhà là họ tập hết. Có khi nào mình bệnh đau mà mình chỉ uống thuốc khi mà đến trước bác sĩ không? Có khi nào mình bệnh đau mà mình chỉ có lúc mà đi thăm bác sĩ đó thì mình mới uống viên thuốc, rồi về nhà thì là khỏi uống thuốc? Có lý đó không? Chắc chắn là không. Thế nhưng mà tại sao mọi người tu tập lại áp dụng cái lý đó vào trong chuyện tu tập? Là chỉ đến chùa tu thôi, còn về nhà thì tập. Nhưng mà tập đây là tập khổ chứ không phải là tu tập. Nhưng mà sẽ chơi chữ, bảo tôi ở chùa tu, ở nhà tập. Nhưng mà kỳ thật tập đây đó là ngược hẳn với tu. Tập đây nó gây đến khổ. Cũng như nhiều người chơi chữ, như sư phụ nó phải nghĩa là hành đệ tử bảo sao mà thầy hành như vậy. Thế sư phụ bảo chứ chú không có hiểu biết sao tu hành. Tu là phải hành. Tu mà không hành thì tu gì? Thầy nói chịu khó đi con, chịu khó cho thầy hành, mai mốt con có đệ tử con hành lại tụi nó trả thù. Thành ra cũng vậy, đừng có cái mà đi chùa thì tu, ở nhà thì tập. Đó. mà là đi chùa thì tu ở nhà cũng tu. Anh là cứ như thế để đi đi chùa mới tu, về nhà thì lại sống theo tập đế. Thế thì chẳng khác gì là cái anh bệnh mà cứ mỗi lần có cái ngày hẹn gặp bác sĩ đó thì đến trước mặt bác sĩ uống thuốc này nha, bác sĩ coi này nha, tôi uống thuốc rồi đi nha. Đó. Khổ thế, nói với bác sĩ và khổ quá bác sĩ ạ. Tại sao mà tôi uống thuốc 10 năm bác sĩ chữa làm sao mà tôi không hết bệnh? Đó. Bác sĩ mà điều tra ra thì 10 năm mà tôi uống thuốc có 10 viên à, tại vì mỗi lần tôi đến thăm bác sĩ thì tôi uống. Thế thì vừa tôi tu bao nhiêu đời mà một tháng là tôi tu có một buổi bác con trai thôi, mà làm sao mà tôi hết được cái bệnh nghiệp của tôi, bệnh mê của tôi, sở hơi thiệt. Hôm nay mình có tin chúng là Quảng Ninh cho nên mình cũng phải nói tiếng mình cũng phải dùng từ ngữ của Bắc Bộ mình nói à. Nhưng mà chưa nãy giờ tại mình nhắc lại mình cũng phải nói, mình phải nói là cứu khổ cứu nạn đó, nói Quan Thế Âm phải cứu khổ cứu nạn đó. Nhân dịp lễ Vu Lan nên là phải cứu khổ cứu nạn đó, cứu khổ cứu nạn là ngày nào cũng cứu chứ không phải là chờ cho đến cái dịp lễ mới cứu. Anh ra phải hiểu như thế, không phải là khi nào tới bác sĩ mới uống thuốc. Thế thì không phải khi nào, chỉ có khi nào tới chùa hay là khi nào có một cái Phật sự gì đó thì mình mới gọi là tu học. Phải hiểu như thế, phải hiểu nguyên tắc như vậy chứ, ta dễ hiểu mà, đâu có gì lạ, đâu có gì khó đâu. Đời cũng như đạo, một nguyên tắc thì thôi. Thế vậy khi biết nó huyễn, khi biết nó khổ thì mình phải trì tận cái nhân, đối trì tận cái nhân, nó phải chi huyễn nếu mà tu theo viên giác kinh. Và nếu mà tu theo cái pháp phổ thông một tí thì đương nhiên nó phải tập đạo. Tập đạo thì phải tập là sống, nếu tiểu thừa thì sống theo bát chính đạo, còn nếu mà theo đạo thừa thì phải sống lục ba la mật. Lục ba la mật thì bố thí là đứng đầu. Trì giới gì? Trì cái giới bố thí, trì giữ không bỏ, lấy bố thí làm giới. Tinh tiến cái gì? Tiến bộ càng ngày càng tiến bộ cái bố thí. Nhẫn cái gì? Nhẫn mọi sự để bố thí. Nhẫn thời tiết nắng mưa, nhẫn đường xá xa xôi, nhẫn non sông có cách trở, nhẫn công mệt mỏi thân xác, nhẫn tiền tài sự nghiệp. Đó, để bố thí cho được. Thiền định cái gì? Không dao động cái gì? Nhất định không dao động bố thí tâm, không có ai nói gì dao động hết. Ở đời nay nhiều Phật tử tu hành ghê lắm mà dao động đủ thứ. Tang Phong Sinh nghe nó nói chim ở đây đó, nó trống thôi thả cái nó bay ngược trở lại hết đó. Kiểu đó mà nó có cái thuốc đó, nó cho hết mấy người uống, ai cũng tới nhà nó làm công quả. Con đi mua cái thuốc đó đó, nó cho uống tên nào bỏ đi cũng trở lại à. Cái đó hơn cả tam thi não thần đơn. Cái nghe vậy cái không phóng nữa. Cá đó, mình phóng sinh là mình ác lắm, tại mình phóng sinh nó mới bắt đấy. Nghe một cái câu xuẩn độc như vậy đó, cái nghe tin hay không phóng sinh. Nhưng mà ăn cá đó, nói coi chừng nó cá bây giờ độc lắm, ăn coi chừng ung thư. Đâu ai ung thư đâu, anh ta ăn hoài, tôi ăn hoài rồi tiếp tục ăn. Làm chuyện thiện ta dọa một tí thôi thì không làm, mà làm ác đó người ta đe cách mấy cũng ác. Gói thuốc lá có in đầu lâu sưng sầu ở trên nó cũng hút. Mà bây giờ đó cái phong bì mà bố thí đó có vẽ cảnh trời cũng không chịu bỏ vào. Thế con người nó như thế thì như vậy đó thì làm sao mà gọi là thiền định được, tại vì dao động quá đi. Nghe ai nói, nghe nói là một cái người mù ấy, người ta giàu lắm, người ta được cho hoài, người ta nuôi 5 người sáng, nghe thế cái là bắt đầu cái lần là không có đi cho người mù nữa. Thành ra hãy định lực, ai nói gì thì nói tôi vẫn bố thí. Với hai nữa, tôi không có nghe, tôi tin trí tuệ của tôi không phải người kiêu ngạo, nhưng mà tôi thừa hiểu như vậy. Những cái người ngồi bên tôi đó mà nói cái gì tôi phải kiểm chứng, bởi vì luôn luôn tôi phải tin vào một điều vậy, tôi thông minh hơn họ, Cho nên tại sao tôi lại nghe cái người ít thông minh hơn tôi? Người nào thông minh hơn tôi thì tôi nghe như Đức Phật. Thì tôi chẳng nghi ngờ gì, thì tôi nghe như các vị Bồ Tát, như các kinh điển nói những lời như thế, thì tôi nghe. Còn mà phàm phu á, đến chùa tu ở nhà tập cũng nói thì tôi cũng suy nghĩ lại hết á. Mình tôi phải suy nghĩ theo cái hiểu biết của tôi không nghe. Tôi chỉ có nghe ai mà trí tuệ, từ bi và công đức hơn tôi để tôi nghe. Còn nếu tôi thấy kém tôi á, thì tôi nghe để đó, nghe để đó. Còn làm đó là mình suy nghĩ theo cái ý của mình, suy nghĩ theo đúng cái tinh thần mà trí tuệ hơn, từ bi hơn và công đức hơn. Cho nên người bệnh nặng hơn đó, không đến thăm người bệnh nhẹ hơn được. Tôi không vậy, tôi không có nghe lời mấy anh mà bị bệnh nặng. Mình xin nghe những cái người mà vô bệnh thôi chứ. Thế thì nên là khi mình hiểu như thế thì cái con đường tu của mình có quyết định là mình có muốn hết bệnh hay không, mình có quyết định rằng là mình sẽ được giải thoát hay không đó. Hay là mình cứ vật vờ, mình cứ nghĩa là nửa mê nửa tỉnh cái kiểu như vậy. Mê thì mê hẳn cho Bồ Tát độ, tỉnh thì tỉnh hẳn cho chúng sinh nó nhờ, còn này thì dở dở ngương đó. Nó là nửa người nửa ngựa mà nửa đời ơi, cho nên là chẳng biết đâu mà cứu mà chữa. Làm lợi cho thiên hạ thì không đủ sức, mà để được cứu thì cũng là chưa phải, cần cứu những cái người nặng hơn. Đấy, nó dở dở ngương. Anh vì như thế khi mà quyết định như vậy tu, mà nếu mình đại thừa tu lục độ đấy thì lục độ thì như vậy đó, mình phải có một cái sức mà gọi là kiên cố lập trường của mình không dao động. Và mình có một cái trí tuệ là mình hiểu rằng là chính sự bố thí đó của mình á tạo nên công đức, làm từ bi kiên cố. Càng làm công đức á, thì cái tâm từ bi nó càng kiên cố, từ bi càng kiên cố thì công đức càng phát sinh. Và coi như thế mình mới vô bệnh, và coi như thế mình mới đi thăm bệnh được hết mọi người. Cho nên các vị Bồ Tát đi thăm bệnh cả lục cảnh giới, cả ngũ thú. Cho nên chẳng có chỗ nào Bồ Tát không xuất hiện. Cho nên vì vậy Bồ Tát mới được gọi là đó, Y Vương, Dược Vương. Những người giác ngộ mà viên mãn thì như vậy đó, mà độ không trường chúng sinh mới gọi là Đại Y Vương, Đại Dược Vương, mới gọi là dược sư đó. Thì mới đó mới là bậc Phật. Thì như thế mình có thể đi thăm bệnh nhất thiết phủ mẫu ở trong muôn đời, ở trong muôn cảnh giới. Thành ra đừng có xem nhẹ những cái vấn đề mà mình đi hành trì những cái pháp như vậy, những cái pháp gọi là bố thí. Thì khi mình phải tìm mọi cái môi trường và phương tiện để mình đi mình hành. Đó không phải là cái vấn đề rằng là mình mua cái phúc báo nhân thiên cho cái huyễn thân huyễn tâm này, mà đó là cái rằng là mình tu trì cái bố thí ba la mật đấy, mình củng cố cái từ bi đấy. Thành ra mà khi đó thì mình sẽ có những cái vấn đề mà gọi là nhất thiết phụ mẫu, nhất thiết thân nhân, nhất thiết thân bằng quyến thuộc đều được nhờ. Mình không vì một thân nhân nào, mình không vì một phụ mẫu nào bỏ lìa những phụ mẫu và thân nhân khác. Cho nên chính vì lý lẽ đó mà Đức Phật mới hỏi A Nan rằng: giả như có một người con nào đó mà vai trái cõng mẹ, vai phải cõng cha, đi khắp thế giới này phụng dưỡng hầu hạ, nên cha mẹ có phóng uế ở trên thân thể cũng không lấy đó làm nhờm tởm, đủ để gọi là chí hiếu chưa? A Nan bảo là: bạch Đức Thế Tôn, như thế thì quả là quá chí hiếu rồi. Chưa đâu, chưa đâu. Hàng con có chí hiếu là hàng làm sao cho cha mẹ quy kính Tam Bảo. Quy kính Tam Bảo đây là không phải đến chùa quy y xong rồi tới chùa tu về nhà tập đâu nhá. Đó. Đây là nương tựa Tam Bảo, nó có nghĩa là từ chùa về cho tới nhà cũng không lìa Tam Bảo. Đây cũng giống như chúng ta đó, ở Âu Châu không lìa Tam Bảo, về Mỹ Châu không lìa Tam Bảo, về Á Châu không lìa Tam Bảo, nơi nào cũng hành Phật sự, nơi nào cũng lợi lạc chúng sinh. Tại Tam Bảo là gì? Thống lý đại chúng. Ở bất cứ nơi nào mình cũng không có, mình cũng không có bỏ đại chúng, mình cũng thống lý đại chúng. Ở bất cứ nơi nào đó, mình cũng hành những cái pháp mà thanh tịnh như vậy, thì mình luôn luôn có Phật ở bên cạnh. Thì như thế đấy đó là pháp vô thượng tâm. Thì như thế đấy là thâm nhập kinh tạng. Như thế đấy là thông lý đại chúng. Và như thế đấy đó là ở bất cứ cái chỗ nào cũng quy Tam Bảo. Và nếu mà quy Tam Bảo như vậy, và làm sao cho cha mẹ cũng quy Tam Bảo được như vậy, là đứa con chí hiếu. Chứ đừng có chơi chớ mà cứ nghĩ là đưa cha mẹ đến chùa quy y với lại nói rằng là cha mẹ con quy y rồi, anh là con là đứa con chí hiếu. Đó. Không phải như thế, mà là mình phải hiểu cái thật nghĩa, chứ đừng có hiểu cái huyễn nghĩa. Đừng có hiểu cái huyễn nghĩa của cái vấn đề quy quy y Tam Bảo đó. Phải hiểu cái thật nghĩa. Cái con người huyễn tâm huyễn trí, nó cái gì nó cũng nghĩ thành huyễn hết, nó không bao giờ nó nghĩ ra chân được hết. Cho nên do đó đó, rằng là mình phải hiểu là mình cũng bệnh, mình mới nhờ vào vị dược vương là Đức Phật đó để mà cố gắng hết bệnh. Mà muốn cố gắng hết bệnh đó, mình phải là một bệnh nhân đó, tốt. Bệnh nhân tốt ấy là một bệnh nhân gọi là y giáo phụng hành. Bệnh nhân đó là theo đúng cái chỉ thị của thầy thuốc. Đức Phật dạy sao làm đúng bóc như vậy. Là những lời Đức Phật dạy mà để làm cho mình trở thành một người khỏe khoắn và có thể chữa bệnh cho thiên hạ, có thể thay thế Đức Phật mà gánh vác thiên hạ mà chữa bệnh. Đó là những gì mà chúng ta vừa mới nghe qua các kinh điển. Và mong rằng là chúng ta đến chùa tu, về nhà tu. Cho nên ở đây cũng vậy, ở đây phải lấy cái vấn đề rằng là tu học nó là một cái gọi là quan trọng một chút. Đừng có coi nó dễ, nghĩa là nhẹ nhàng, coi thường. Đừng có coi những cái công việc mà ăn uống hay sinh hoạt gì ở đây nó là chính, mà phải coi những cái chuyện là trì kinh, tụng kệ, học pháp, nghe giáo lý đó là chính. Còn mấy cái sinh hoạt của mình là sinh hoạt của huyễn, thì mình đang huyễn thân thì mình phải dùng nó thôi. Còn mình phải tập có một cái sinh hoạt mà phi huyễn ở trong tương lai, là đó là một cái sinh hoạt của Tam Bảo. Đó là sinh hoạt đánh phát đại chúng, hành cái Bồ Tát Đạo, tức là thâm nhập kinh tạng, là hành cái Bồ Tát Đạo đó thì mới gánh vác đại chúng, thì mới thành tựu được cái tâm của Đức Phật, tức là tâm bản lai xưa nay, thì hết bệnh, thì đó là viên giác, thì đó là nhất thừa pháp, đó là bảo sở, đó là sự giác ngộ, từ đó trở đi không còn cái bệnh gì hết. Đó là chẳng cần phải trị bệnh, chẳng cần phải cầu khỏe, đó là bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Nên mới nói thành ra tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, thì như thế mới là bậc giải thoát. Một giải thoát chẳng cần phải bận tâm làm gì hết. Nhưng mà đừng có chơi chứ, đừng có nghe như vậy xong rồi cứ tập nhàn đạo nhân là không làm gì hết. Tức là ngày mai ngồi yên nó không làm gì hết, nhưng mà sẽ đọc cái bài thơ đó. Hôm nay chùa tôi có dỗ, thầy tôi đi chợ mua đỗ. Huynh tôi thì lo nấu cố, còn tôi thì ngồi một chỗ. Đó là nhàn đạo nhân. Đừng có hiểu lầm những cái từ ngữ đó, huyễn nó nguy hiểm lắm, mà dân huyễn nó hiểu lầm từ ngữ cái lắm. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là đừng có ý cũ, ý nghĩa dùng chơi làm ơn làm phước, y vào cái nghĩa đó, đừng có y vào câu cũ. Thế nói tóm lại, ở đây toàn thể chúng ta không phải chỉ thầy, mà có muốn đi thăm bệnh thì nên thâm nhập cái tinh thần là bệnh đó. Đừng có đi gọi là cái vấn đề mà chỉ là thăm huyễn, thì là kêu bằng là nó cũng chẳng có cái lợi lạc gì. Thế đối với lại cuộc đời thì cho là tinh thần báo hiếu là như vậy là ghê lắm rồi, nhưng mà cái báo hiếu của đạo Phật không phải như vậy. Và mình thì bây giờ là thích tử thiền môn, mà con của Phật rồi. Thành ra là cũng phải có cái tinh thần của Phật một tí ở trong mọi cái tầm nhìn, ở trong mọi cái tầm mà sinh hoạt cái hành động gì đó, đại loại là như vậy. Thì mình vẫn một cách âm thầm chữa bệnh cho những người thân của mình bằng cái sự mà hồi hướng và tu hành của mình. Giả sử như bây giờ mình tu hành mà có được cái quả đức gì đi thì cha mẹ của mình ảnh hưởng ghê lắm. Đó. Giống như là để tóm lại như là nói là bà mẹ của ông cụ Tinh Vân Hòa Thượng ở Phật Quang Sơn ở bên Đài Loan đó. Đó. Bá Tử Đại Lục nghèo khổ qua thăm ông con. Ông con là vì nghĩa là đại gọi là đại tăng giàu có, nghĩa là cả một cái núi Phật Quang Sơn này đó, nghĩa là chùa đó khủng khiếp ghê lắm, nghĩa là bây giờ xây chùa bên Phi Châu nữa mà. Thì đón bà mẹ già mấy chục năm xa cách qua thăm, qua Đài Loan, thì đương nhiên là bá qua Đài Loan là bá được cung kính không thể nào mà tưởng tượng được đó. Thế bây giờ ngôn cổ Tinh Vân đem bà mẹ ra trước đại chúng giới thiệu, rồi vào quê mùa nghèo khổ đó. Bây giờ bá mới phát ngôn, bá mới nói, bá bảo già là người ít học cho nên cũng chẳng biết ăn nói là bao, già lại nghèo khổ không có tiền bạc gì cho nên qua đây cũng không có quà cáp gì cho các vị pháp sư hiện tại ở đây, mà lại được các vị pháp sư ở đây đón tiếp rất hết sức là đã chu đáo, nên già rất là cảm động mà không biết sao để đền đáp. Nhưng mà già chỉ có một cái món quà thôi, hy vọng là cái món quà đó sẽ đem lại cái lợi ích cho toàn thể quý vị pháp sư ở đây, và xin các vị pháp sư quà. Già có một cái món thôi, chia đều cho mọi người. Cái món quà đó chính là đứa con của già, chỉ ngài đại sư phụ Tinh Vân ngồi kế bên. Đó là món quà của già tặng hết cho các vị pháp sư. Nếu sinh được một người con đó, mà phát triển được công đức cha mẹ, của quả tình là cha mẹ đem quà đến cho thế gian thực như vậy. Cho nên Hòa Thượng Như Huệ là chủ tịch Hội Phật Giáo ở bên Úc, cái hồi mà ông cụ mất là tôi đang còn ở chùa của cụ, chùa Pháp Hoa, thì Ôn Nhất Chân điện thoại qua nói là báo tin như vậy. Cụ bèn thông báo kêu gọi Phật tử của cụ ở Adelaide tới tập trung ở chùa Pháp Hoa để mà cầu nguyện. Nhưng mà khi Phật tử tập trung, cụ lên, cụ mời tôi lên nữa, thì cụ nói rằng là ở đây là chúng ta tỏ lòng biết ơn cụ ông. Dù là tôi nghĩ là đây mọi người không quen biết gì đến cụ ông, nhưng mà chúng ta cũng phải biết ơn cụ ông, bởi vì cụ ông đã cho Phật tử Việt Nam chúng ta hai vị pháp sư. Và cái công đức của hai pháp sư nói trên, nó thuyết pháp giảng đạo biết bao nhiêu năm nay, nó là cũng đó là cũng nhờ nơi cụ ông. Cho nên vì như vậy chúng ta phải biết ơn cụ ông. Và tôi nghĩ rằng chúng ta chẳng cần cầu siêu, chẳng cần phải cái gì, chúng ta chỉ suy điệu và chúng ta chỉ hoài niệm cái ơn đó thôi. Tại vì với cái sự tu tập của hai thượng tọa, hồi đó là tôi với thầy Ôn Nhất Chân là thượng tọa thôi, với hai thượng tọa, với cái công đức nói trên đó, thì cụ ông dư thừa để mà vãng sinh rồi. Thành ra mọi sự mà tụng niệm của chúng ta là chỉ là để biểu lộ một cái tình cảm thôi, chứ còn thật sự là không phải là để cầu nguyện nữa. Thế Hòa Thượng Như Huệ đứng nói như vậy đó, thì thật tình là thì tôi đứng ở kế bên đó, thì trên sự thật nó là đúng là như vậy. Cho nên phải dễ gì cha mẹ nào cũng có thể sinh ra một người con nào đó mà đặc biệt gì đó, hay là có công đức gì đâu. Cha mẹ cũng phải có cái khéo tú đấy, cũng phải có một cái gì đấy thì mới có thể sinh được. Thành thử ra mình cũng có thể âm thầm làm cho các cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình có công đức bằng sự tận tâm làm công đức của mình. Thành ra cái vấn đề báo hiếu của đạo Phật thì nhất thiết không phải là phải về đến bên giường bệnh, mà cái là vấn đề là hành mọi công đức như kinh Địa Tạng dạy, như kinh Dược Sư chỉ, làm đủ thứ công đức để hồi hướng, nó rất tích cực hơn. Nó đang đến cái vấn đề mà gọi là lợi lạc nhiều hơn. Đó là cái phương pháp mà trong các bộ kinh đại thừa của đạo Phật hay đề cập tới, là cái làm thế nào để cầu an để đảo bệnh, làm thế nào để cầu siêu sau khi người đó đã mất, làm thế nào mà trước khi người đó mất, làm thế nào mà khi người đó mà là sinh bệnh. Thì tất cả toàn bộ là chỉ là nói đến cái vấn đề là thực hiện công đức. Cho nên nên dùng nhiều cái thời gian hơn nữa để thực hiện công đức hơn là tốn hết thời gian vào cái chuyện mà chỉ có người thăm thôi. Mà là thực hiện mọi cái công đức ở gia đình cũng như chính bản thân của mình. Cũng như tôi mà khi mà ông cụ mất thì tôi cũng chẳng hô hào gia đình phải đóng góp gì, cũng từ tôi làm mọi chuyện. Và cũng cho đến bây giờ, cho đến bà cụ năm nay cũng 95 tuổi và cũng yếu rồi, và tôi cũng về thăm, mà cũng về thăm, và trong khi đó thăm bà cụ có hai phương diện: một là về thăm ngồi nói chuyện và an ủi, và dẫn bà cụ đi ra ngoài hưởng không khí thoáng, không có bị giam giữ ở trong căn nhà hoài đó. Và rồi còn ngoài ra đó, làm cho bà cụ nhiều điều, không phải chỉ những cái điều bà cụ nhìn thấy, mà làm những cái điều bà cụ không nhìn thấy, đó là phóng sinh, đó là giảng pháp, đó là làm thuyết pháp cho cả ba thành phố, tức là từ Ottawa, Toronto mà cho đến Montreal, và chưa kể là ở Pháp thường làm, chưa kể là ở Việt Nam đây mỗi lần thấy cũng đều là hồi hướng công đức đến cho, mà cho không phải chỉ ông bà cụ ở kiếp này mà ở suốt bao nhiêu đời kiếp. Mình chỉ có một món quà đó, món quà đó cho hết công đức, không có tình riêng nữa, mà là cho hết. Nếu nó là về thăm bà cụ, nếu là nào về thăm bà cụ, thầy có đi theo biết thăm buổi, thăm cho bà cụ lên tinh thần, thăm để mà nói chuyện với bà cụ đôi chút đấy. Cho nên vì vậy mà anh chàng hải quan của Canada nó mới nói là ông về thăm mẹ ông không có mua cái gì làm cadeau hết hả? Không. Nó hỏi tại sao vậy? Và vì tôi là cadeau của, tức là cadeau là quà đó, tôi là quà của bà mẹ tôi đó. Bà mẹ tôi già rồi, chỉ cần tôi thôi, không cần gì hết á, là tôi qua tôi đến là tôi là một món quà rồi. Thiết bà đâu cần gì, bà cụ 95, 96 tuổi được cần gì nữa, ngoài cái vấn đề rằng là cần sự hiện diện của mấy ông con mà là hòa thượng, là bấy nhiêu đó là an ủi rồi, bấy nhiêu đó là vui rồi. Thành ra mình có trăm ngàn cách, cho nên có khi dưới con mắt của tôi, có đôi khi mình suốt 13 năm không về thăm, nhưng mà luôn luôn thăm. Luôn luôn mình thăm. Mình có nhìn dưới cái con mắt của Huyễn, tức là phải kề bên thì mới là thăm. Mà mình nhìn dưới cái con mắt của Phật Pháp hơn. Thì như vậy đó, thì bữa nay cái bài thăm bệnh này là cố ý, là thứ nhất là để cho mình biết cái ẩn ý của đạo Phật ở bên trong, là một cái phương pháp chữa bệnh. Cái thứ hai đó là đó, để cho mình biết cái phương hướng mình tu tập, hoặc là mình hiểu nhiều hơn, mình có muốn báo hiếu hay là mình có muốn gì, mình cũng báo hiếu theo một tinh thần siêu hơn nhiều ghê lắm của thế tục. Cái huyễn hiếu kia nó chỉ nhất thời, nó nước mắt cá sấu, rồi kiếp sau nó quên rồi. Bây giờ cha mẹ nó kiếp trước nó bỏ quên, nó chẳng buồn nghĩ gì tới, rồi cha mẹ kiếp này nó nước mắt cá sấu, nó nhỏ hơn một chút xíu rồi đời sau nó phủi phui đó. Phật pháp không có như thế. Phật pháp đã có giá trị của muôn đời, chứ không phải chỉ nhất thời. Thành ra đó là những cái bài học mà mình là người con Phật may lắm mình mới biết, may lắm mình mới hiểu, và phước lắm mình mới làm được. Còn không thì mình cứ là dính vào một cái nghiệp mà, hả? Khi nghe này á, thì tu nghe xong thì tập. Lúc nghe thì tu lắm, nghe xong rồi nó tập. Rồi cuối cùng hết thì hướng nguyện là hồng ân tam bảo từ bi gia hộ cho toàn thể đại chúng ở đây luôn luôn sách tiến trên cái con đường trị bệnh, để có thể trở thành một người y vương với đầy kinh nghiệm trị bệnh đó, mà trị bệnh của tự thân mà trị bệnh cho nhất thiết chúng sinh. Và chúng ta sẽ đi thăm bệnh hết đó, ở cả ngũ thú đó, ở cả tam giới cho nhất thiết chúng sinh. Và xin đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho nhất thiết cha mẹ của chúng ta ở bất cứ nơi nào cũng đều hết bệnh. Và hồi hướng đến pháp giới chúng sinh, đồng pháp Bồ Đề Tâm, đồng tu Bồ Tát Đạo, đồng sinh Tây Phương và đồng thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.